Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 28,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta theo mang kinh văn trang số 34. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn mà Thánh Nữ hỏi cô Độc Quỷ Vương làm thế nào mà vào được trong địa ngục ấy, và cô Độc Quỷ Vương đã đáp với Thánh Nữ Quản La Môn: muốn vào trong địa ngục thì chỉ có hai, đó là hoặc là hạng người có nghi thần, hoặc là hạng người do nghiệp lực xấu ác mà phải vào trong đó. Hôm nay chúng ta học tiếp bản văn kinh tiếp theo. Ở trong bản văn kinh ấy, thì chúng ta thấy là Thánh Nữ lại hỏi: vì duyên cớ gì mà nước trong biển lớn kia thường thấy tôi sùng sục, nóng bức nấu nôn người, vì sao nhiều tội khổ, nhiều thú dữ đến thế? Đấy là cái lời hỏi của Thánh Nữ. Đồng thời cũng là cái lời mà chúng ta khi mà chưa học đạo hoặc là mới học đạo, chúng ta chưa hiểu được đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã nói: gieo nhân nào thì gặp quả ấy, gieo nhân ác thì cũng quả ác, gieo nhân thiện thì được quả thiện. Chúng ta chưa có cái khái niệm đó, chúng ta chưa tin đó là có thật ở trong cuộc sống. Vì đâu đó ở trong cuộc sống này chúng ta thấy những kẻ làm ác họ vẫn giàu có, vẫn sống một cuộc sống là sung sướng an vui, thậm chí có thể nói là gì, sung túc đầy đủ. Nếu còn hạnh phúc hay không thì chúng ta không biết được, nhưng chúng ta thấy trước mắt cuộc sống còn vật chất và đầy đủ, cuộc sống rất là sung túc. Thì chúng ta nghĩ rằng những kẻ đó làm ác đấy, tại sao nó vẫn sung sướng đầy đủ như thế? Còn là chúng ta làm rất nhiều việc thiện, rất nhiều việc tốt, chúng ta thậm chí có thể là những người tốt trong cuộc sống, trong xã hội này, có thể chúng ta cho là chúng ta không tham tạo dâm vọng, không làm những cái việc xấu ác như lời Phật dạy, chúng ta sống hòa đồng với mọi người, công hiến hết sức mình cho dân tộc, cho đất nước, vân vân, mà vẫn nghèo, vẫn khổ. Và chúng ta có thể khởi tâm suy nghĩ rằng cuộc sống như vậy không công bằng. Vì vậy mà quy luật vận hành nhân quả, gieo nhân nào gặp quả đấy, gieo thiện gặp thiện, gieo ác gặp ác, mà trong kinh Phật nói không đúng. Đây chúng ta không tin, hoặc là chưa khởi được niềm tin thì cái mối nghi đã quá lớn, chưa ai giải quyết cho chúng ta. Cho nên chúng ta chưa tin được. Ở đây chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật nói nhân quả, giáo lý nhân quả Đức Phật nói không phải chỉ một đời các quý vị, mà nó là thiên suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có những cái nhân xấu ác đời trước chúng ta trồng thì bây giờ nó mới hiện ra cái quả báo ác, thì bây giờ chúng ta gieo cái nhân thiện thì cái quả báo ác ở đời trước chúng ta trồng bây giờ nó vẫn đang trong giai đoạn thu quả. Cái nhân thiện chúng ta trồng ngày hôm nay nó mới chỉ là hạt giống đang nảy mầm và đang mọc cây non, và thậm chí là có thể đang đơm hoa lên những cái trái, hoặc cái trái rồi nhưng chưa cho, nhưng sau này nhân quả mà thôi. Chúng ta phải nghĩ, phải quan sát là như thế, mà đúng thật nó như thế, cái cần nói thì có sai, quả thật nó như thế. chúng ta không nhìn thông được cái điều đó, cho nên chúng ta sinh ra mối nghi. Còn những cái kẻ làm cái việc ác ngày hôm nay thì sao họ vẫn được sống được sung túc đầy đủ? Kinh Như Phật nói là nhân thiện, đời trước họ trồng khá nhiều, cho nên cái đời này họ cái quả thiện của họ đang thì đang lúc đơm hoa kết trái, và họ đang thừa nhận cái quả thiện họ làm ở đời trước kiếp trước của họ. Và cái nhân ác ngày hôm nay họ đem hôm nay nó mới chỉ là hạt giống, mới chỉ là nồng một cái non họ mới đang trồng, và về cuối đời họ lúc nào đó nhanh nhanh họ báo ở ngay trong đời này, chậm thì nó có thể vài đời sau, thậm chí hàng trăm nghìn vạn ức cái đời sau, vì cái quả báo thiện ở nhân đời trước ở trồng còn quá nhiều thì họ vẫn được họ nhận nó. Nhưng mà họ hưởng một cách thì quá là thì cái quả thiện của nhân thiện của đời trước và quả lành người này có hưởng đó mau hết, thì họ cũng sẽ nhanh nhìn đi xuống mà thôi. Chúng ta học Phật và mình hiểu rõ được cái lý nhân quả của Đức Phật đã nói, đã dạy thông suốt cả ba đời đó. Cho nên á, ở đây trong bản kinh này là anh cứ khi mà chỉ niệm danh hiệu Đức Giác Ma Định Tự Tại Như Lai Ma, cho nên á, ngài thấy được là ở trong cái biển nghiệp kia có rất nhiều những chúng sinh khổ cực. Tôi đang làm một trong cái biển nước tôi trùng trục kia, cho nên hỏi với vô độc quỷ vương là vì duyên cớ gì nước cái biển kia nó sẽ trôi trùng trục. Rồi là thấy rất nhiều những chúng sinh, những tội nhân bị khổ cực ở trong đó, kể cả các loại thịt cứu nước cũng bị khổ cực ở trong đó, chứ không phải là con người, người con người chúng ta chịu khổ cực đâu, thú dữ cũng chịu khổ cực. Cái thú dữ là gì? Ở đây có thể là những gì, những con hổ, con báo, con rắn, những loài gì thú ăn thịt. Chúng ta đừng nghĩ về những con cá chúng ta phóng sinh hàng ngày, nó còn là những cái khác nhau. Vì sao nó là điều này? Vì con lớn thì vì sao thì ăn nuốt con nhỏ, cho nên đừng nghĩ là làm kiếp thì kiếp cá, kiếp chim, làm kiếp thì làm con cá tự do tung tăng bơi lên nước là sướng. Cũng đừng nghĩ rằng làm con chim tự do tung tăng bay lên trời là vui, không có đâu, không có, vì nó ngu si. Nhân ngu si và nhân tham ma ở đời trước nó nói theo, cho nên cái đời này nó làm xuất sinh, nhưng mà xuất sinh làm và xuất sinh thì xuất sinh ác. Con lớn vứt con bé, cho nên là tạo nghiệp, tạo nghiệp đã tạo nghiệp rồi và tạo nghiệp nữa, đã khổ rồi thì họ lại còn tạo nghiệp và sẽ đi vào số phận thứ nữa. Thì mình ở đây thấy cái bài đạo tôi thấy vậy, trong đó có rất nhiều các loại xuất sinh, các loại cũng như ở trong đó cũng trôi ra là ở trong cái biển nghiệp đó. Và chúng ta thấy vô lậu quỷ vương đã rằng đây là những chúng sinh đời kiếp kia làm ác, những chúng sinh ở đây có chỉ phải có người chúng ta không đâu, không, mà cả những cái loài xuất sinh ở trong cái năm nhân của đời này, chúng ta thấy là trong văn kinh vô độc là đây là những chúng sinh đời trước khi làm ác, họ phải đều là người ở cõi năm nhân của đề. Câu trước phải nói là những chúng sinh thì nó đầy đủ tất cả các loại chúng sinh. Ở đây nữa nói là câu sau nó phải rõ hơn, nói là con người thì chúng ta đang nói chuyện cho con người, quái người chúng ta nghe, cho nên để rõ rõ lên câu hỏi họ phải đều là người ở cõi nhân của đề. Khi vừa mới chết đi trong vòng 49 ngày, không có ai thế tử làm các việc công đức để đem hồi hướng cho cứu trừ các nạn khổ hay là cứu trừ các khổ nạn. Những tội nhân nơi đó khi còn sống ở đời chẳng chịu trồng các lành, cũng chẳng chi nhân quả, nên khi vừa chết đi liền theo nghiệp mà đoạn, kiếp qua vào điểm này sau mới vào điểm một, à, kiếp thì vào điểm này sau mới vào điểm một. Qua cái bản văn kinh này chúng ta thấy anh ấy bảo là cô hỏi và cô được thủy vương đáp rất rõ ràng, chỉ thẳng vào quái người của chúng ta. Câu kiếp nói là các bạn chúng sinh chỉ cho tất cả sáu nẻo luân hồi chúng sinh, kể cả cái kiếp trên quái lục quái thật quái vô thất. Nếu mà bảo là kiếp báo trên đó cũng bị bảo lạc vào điểm này. Câu đấy là câu nói chung, các bạn chúng sinh là câu nói chung, nhưng câu nói riêng chỉ cho biệt nghiệp của chúng sinh quái người chúng ta. Vì thế nên bảo là không phải là các quái người, cho nên bài pháp phải này ở giai đoạn này, ở cái đoạn văn kinh này cần là chỉ cho phải có người, nói đó có người chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy cõi người là cõi năng trên chủ đề. Khi người chết đi trong vòng 49 ngày ấy, nếu không có ai tới được làm các việc công đức ấy, để đem hồi hướng cho, kiếm tiền các khổ nạn cho, thì những tội, thì những cái tội nhân ấy, những cái tội nhân đó là phần lớn là vào trong cái điểm này, sau đó mới vào được. Và cho nên trong nhà Phật chúng ta thấy là có cái cúng thất thất giai tuần. Hôm trước nói qua rồi, nay nói lại một chút là cúng thất thất giai tuần. Thì sao mà cái lợi ích cúng thất thất giai tuần trong nhà Phật là chúng ta thấy duy trì tồn tại và phát triển hơn 2500 năm nay kể từ khi Phật còn tại thế cho đến nay. Đời đời chư tăng và chư ni tín đồ Phật tử chúng ta vẫn duy trì và làm cái việc đó. Thì nó có lợi cho cả người chết và người sống. Trên địa tạng nói cái đoạn văn sau chúng ta thấy nó làm cái việc đó thì bảy phần công đức người sống được mấy, được sáu, người chết được có một phần bốn. Mà làm đúng như pháp thì mới được, làm không đúng như pháp thì còn không được đủ cả bảy phần công đức nữa cơ. Thế nào là làm không đúng như pháp? Ví dụ ở trong kinh này chúng ta dạy là gì? Chanh tịnh, thanh bông hoa quả để có làm cơm thì phải làm cơm chanh. Lúc nấu nướng ăn thì không được gì, không được ăn lấy ăn nước kia cũng thế, cũng đảm bảo cũng vậy. Lâu nữa mọi cái mà làm ra thì nó tinh thành. Hoặc là những cái nước hoa gạo, những cái rau dừa gì nào mình ngắt cái gốc đi rồi để nấu rồi, cái ngọn kia để nấu rồi, còn cái gốc nó bỏ lại không được, để quét dọn vào cho vào cái đổ cái lá khác không được để đống lại. Cho nên nó có cái nước ngon gạo cái đó xong rồi để đổ đi không được, để vừa bãi ra mà nó rơi cái là gạo nó rơi ra mà nó đạp lên, như là chúng tỏ cái bè thì không thành tính, không tỏ cái bè không thành tính. Cho nên nó ngoài biết khi chúng ta làm cỗ chay đó thì phải làm cho đúng như pháp, rau dừa phải làm cho chân thành, nhặt hết phần ngoài phần non để làm được đúng rồi, cái phần gốc phần già đó thì phải cho vào cái rổ, đem vào một chỗ nào đó sạch sẽ, hoặc đem vào một chỗ quy định nào đó chúng ta để làm thùng rác cũng được. Chứ không được để sắm mặt lên, bước lên, bước chân lên như vậy. Mặc dù là bỏ đi rồi nhưng mà làm như thế trong cái nghĩa là nói cũng không có gì khác. Và đặc biệt là khi nấu là không được ăn đến tiếp. Ăn đến tiếp nghĩa là sao? Phải đẩy có cái chỗ này. Không có chúng ta nghĩ là cái chỗ. Có khi nhà chúng ta đã biết mặt chúng ta cũng hay thì không được. Nến tiếp đó là sao? Nến tiếp đó là chúng ta đang nấu canh này. Đang nấu canh này, cái đũa nấu canh, cái muôi nấu canh này. Chúng ta nấu nấu ra qua của chúng ta thì chúng ta dùng cái nuôi chúng ta thì cho vào miệng chúng ta thử, và chúng ta lại cho cái nuôi đó vào chúng ta lên quay thì đó mà gọi là gì? Cái nến tiếp cái đó thì không được. Còn nếu mình muốn biết hoàn nhạc, chúng ta nến tiếp để biết cái mình hoàn được nhạc để nấu cho nó ngon, để biết là cũng phải sao nó cũng giảm chức tăng và cũng giảm đại chứng, thì chúng ta có thể múc cái ý kiến nước canh đó cho một cảm biết các con viên để bên cạnh, và chúng ta liền kế trên cái bát đó kể trên chúng tôi nhiều với pháp chủ của các hòa thượng trưởng tọa lớn. Cái đấy thì cả chúng tâm biết được, có nghĩa là được phải được. Việc cái đến thì không phải được dùng cái nguồn nước vào nếu mà tâm niệm người sau ra vào quay quay, không được dùng cái đũa gắp vào, cái miếng ăn lên gắp sau miệng mình cái sau lại cho cái đũa đó vào đảo lại, là phải cắt lên một cái bát để lên ra bên ngoài. Đấy thì mình nói thêm để chúng ta hiểu rõ cái điều đó, đấy gọi là cái nến, nhưng mà tâm cao vào miệng mình là cho ra để đảo đảo như thế là không được. Đấy ngày xưa là các hòa thượng lớn là dạy chúng tôi là cái đấy là phải thả những tâm trước được. Nếu mà chúng ta mà không biết được mặt nhạt thế nào mang lên người không ăn được, chứ ăn không ăn được là chứ không ăn được thì cũng phải xong được bỏ cái mâm cơm đó, nó ký mặt nó đổ đi thì thao cầu một cổ thật phương kiến thí thì cũng phải tội. Cho nên các ngài bảo là tôi có phương tiện dùng cái bát đưa ra ngoài, dùng cái bát riêng đưa ra ngoài được. Đấy cái con là cái đến tiếp thì cũng giải thích thêm như vậy. Và các ông được gì ăn trước cái khi đang để đang phát có, đang phát có ví dụ chúng ta đang phát có ví dụ như là móng lộ hay là móng gì chẳng hạn vân vân, chúng ta dùng cái tay, chúng ta có thể đi móng vào, chúng ta dùng cái tay, chúng ta đang móng lộ như này, đang móng lộ mà cho vào gì, cho vào nghĩa cho nên cho chúng ta thì đang tiện tiền thì tay cho nên gì nhúng và đúng cho vào miệng nghe bằng kẽm luôn. Đấy, ăn trước kiểu đấy là không được, nhất định là không được. Đó là ăn trước đi cũng như cũng Phật cũng là các bạn như thế thì phải tôi nếm trước và nếm trước cái kiểu đó chắc cho là thử đấy, chứ không phải là nếm trước cho ra cái bát. Thôi rồi mình nếm trước hàng nhà thì nấu cho nó ngon, cũng làm ra hàng nhà của chúng thì không sao. Còn nếm trước là mình đang bày cố người ta nấu cố mình cứ dọn dẹp rồi có cũng ăn được, có ăn có đâu. Có nếu mà mình chưa học là mình liền, nhất là các bạn sinh viên đến làm đến chấp pháp một hai lần đầu thì các bạn tính là người vô tư, nên các bạn đi làm phố ở ngoài đời là đi nấu cơm ở nhà đấy, ví dụ ra làm hay là làm cái gì đó nó rất là đơn giản, cái đấy rất đơn giản thôi. Ví dụ ra cái lại cái tay qua đang khóc đang có bỏ này hả, thì cái đấy chuyện bình thường rồi. Bình thường chúng ta ở nhà thì trong vừa làm vừa ăn vừa trẻ bình thường được, hoặc là hôm nào cũng cần chúng ta nhé thì chúng ta nói gì vẫn có thể ăn vừa trẻ bình thường được, nhưng mà cũng phải chúng ta đi làm sai làm thì chúng ta không được, không phải ăn như thế. Cái thứ nhất là phải quan nghi, cái thứ hai là cũng kinh Đức Phật nói ăn trước khi cúng là chúng ta mang tội cái đồ cúng nó dâng lên Đức Phật là không được thanh tịnh nữa, cho nên ăn cúng như vậy không đúng pháp. Mà không đúng pháp thì không được yên an công đức trong khi làm sai lầm. Cũng rằng tam bảo cũng rằng chư tăng thì cầu phúc cho người ta mất. Vì vậy khi làm tuần thất thất xoay tuần 3549 vân vân đó cũng phải lưu ý cả cái nấu cơm đó. Một cái điều đặc biệt nữa, chúng ta thấy bây giờ một số chùa đặc biệt miền Bắc chúng ta, đặc biệt miền Bắc chúng ta bây giờ là khá nhiều chứ không phải ít các quý vị. Khi làm cơm cúng thất thất hay tuần với 3549 thường là mổ cả con gà mang lên để cúng thì cúng Phật. Phật có dùng cái đấy đâu, chẳng qua là mấy vị sư mà chủ trì cái ngôi chùa đó các vị thèm cho nên mà bảo Phật tử bảo ra chủ con gà ấy mua con gà về để cúng gà rất không, mua rượu mua bia về để cúng gà rất không, cúng xong rồi thì ai được cái đấy có gì biết không, người nhà có được hưởng đâu. Mấy thầy cúng với nhau rồi mang vào trong phòng lại chém hết. Mới cách đây hôm kia có một Phật tử ở tỉnh khác, tôi không nói tên Phật tử đó, Phật tử ở tỉnh khác đến nói như trời buồn quá, hôm nọ mẹ nhà con cúng, mẹ của con mất cúng tuần 3 lần, cả nhà chúng con rất là tín tâm, nghe các vị thầy giảng chúng con tín tâm nói cả nhà cùng ăn gì và cùng nhất tâm là thế ta làm lễ ở chùa lại cúng tuần 3 lần cho mẹ con. Khi ra thì tư bảo là phải mua mấy loại thịt, nào là thịt cổ câu này để cúng này, và thịt cổ câu để cúng này, để thịt lợn này để cúng này, và thịt gà là bốn này. Ba loại thịt thứ nhất là có ba loại thịt thỏ một loại thịt gì gà thì bốn gì bốn nước không lợn có gì thì lợn có gì bốn gì bột phát còn bồ câu có gì bốn gì cũng cho băng bảo là băng ra nó mới mất cho nên thì biết ăn thịt bồ câu thế là bảo mang thịt bồ câu vào bảo mua chín con thịt bồ câu để cúng vì phụ văn là phụ nữ cho nên đấy cũng chín con chim bồ câu đó cho nên đấy đem quay lên thế bảo cúng văn nhưng mà sao lại giúp dân lên đấy thì bảo không đừng có dân được văn văn rồi đây là dân lên văn tập để tập nghệ thuật đưa cho văn ăn thế bảo dân lên văn tập để tập đưa cho văn ăn thế là cúng xong gia đình cứ tưởng là cúng xong đó thì cái đó thì các thầy bảo mang cho con ăn thì mang cho con ăn nhưng xong rồi đến khi cúng xong chả thấy đâu thế lấy cái bảo hai hộp ở chùa đó lên không biết nên không biết thì cứ tưởng xong ngay chặt cái băng mà xong tốt một tí thì mới tưởng là tí nó mang lên cho người nhà ăn nhưng mà đợi mai chả thấy đâu thế là người nhà ăn xong cơm nước vào lấy tặng rồi thì mới bắt đầu thấy là mấy sư ở trong phòng vẫn còn đang ngồi uống rượu và ăn với nhau cả một cái đến chín con bồ câu đó được hơi gần sạch rồi chỉ còn mấy cái miếng cơm thế là gia đình bảo buồn quá chúng con buồn không biết để cái chỗ buồn ở đâu và hỏi tôi là như thế hỏi tôi là chúng con làm chúng con ba năm cho mẹ như vậy để có phúc không hỏi tôi như thế tôi chịu chẳng biết trả lời điều gì. Nếu bảo không có phúc á thì có thể tôi nói sai. Nếu bảo có phúc á thì tôi nói thì không có người gì khác. Thế mình bảo tôi phải trả lời kiểu gì? Tôi bảo không, chuyện đã qua rồi. Để tôi chi cứu là mình gì nữa. Thế tôi mới bảo tại sao cái lúc đầu ra cái thầy bảo là tìm một con gà và lại lấy cân thịt lợn có thể để cũng hai cái bộ khác với lại chính con bộ câu nghe thầy nói như thế thì phải thôi chứ đừng có ra cái nữa thì bây giờ ra đúng rồi bây giờ thì còn có là các thầy bảo trước đó phải là đang lấy cái bảo đó không luôn không ra cái bảo không ra bảo đó là thách đặt bế từ mấy hôm trước thôi mà thầy rằng nó có thế nào bây giờ làm rồi rồi bây giờ kia cái gì thế bảo nhà con không biết thì có nhất tâm thôi chúng con vừa đi chùa ra thì có nhất tâm thôi thì nghĩ rằng các thầy đặt thế nào chúng con làm thế không biết thầy bảo là cũng nước ông cũng một tháng cũng cho không nhưng khi dâng lên thì chúng con chẳng có cái một câu là dâng một câu cũng không cả mà chính con đấy là dâng lên rất tham bảo là xong sau đó thì thấy bà bái lên lưng xuống và cái chặt chờ mãi chặt đấy đó cuối cùng mang vào trong phòng thầy chúng con đi ăn xong trước vào với cả các thầy đang thật cử với nhau mắt mũi đỏ ngay ra và nhìn cái đĩa chim bồ câu tan tác ra rồi bốn năm thầy ba mươi bốn hai mươi bảy bốn mươi năm người ngồi tơi cả hết cả chín con bồ câu đi trước luôn cho nên như thế thì các bạn thường bảo là hỏi tôi là có đúng chính xác không thì chắc chắn tôi nói là có đúng chính xác rồi hỏi có công đức không thì tôi cũng trả lời thế nào được bảo là không có thì có thể để tôi nói có thể tôi nói ra nếu mà có công đức ấy, thì là tôi là nói trái với bản lý của Phật trái trái với kinh của Phật đã nói đấy nhắc lại như vậy để chúng ta thấy rằng nó khó lắm làm như thế gọi là làm trái pháp chúng ta biết là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì tất cả chúng sinh đều có Phật tính ta đây là Phật đã thành chúng sinh là Phật sẽ thành và như vậy không có lý nào kinh Phật nói như vậy hôm nay chúng ta thì vì cầu siêu cho một người mà là giết chết nhất là gì mười ngàn chúng sinh chín con bồ câu một con gà là mười con lợn cái gì đang chờ con thịt thì con thì tôi không nói đúng không? Mười ngàn giết mười ngàn chúng sinh như treo để mong là để cứu một ngàn người hay sao? Không có. Vì Phật tính trong chúng sinh với trong con người thì như treo không có khác. Do đời kiếp trước kiếp nó tạo ác cho nên đời này kiếp này nó gì? Thì đọa lạc cảm kiếp chúng sinh nó cũng đau khổ lắm. Nó cũng muốn thoát ra lắm. Nhưng mà nghiệp nó đã không thể nó phát mà phát ngay được. Ở trong cái kiếp đó nó lại thu sinh thêm nữa, trong kiếp xuất sinh nó lại thu sinh thêm nữa, lại tạo nghiệp thêm nữa, cho nên không phát cực kỳ khó vậy. Vì vậy trong kiếp ngã hàng cái phần nó lại được thân người, mất thân người mà không được cảm nó vô cùng khó như con bồ mù á. Ở dưới đáy biển á, một cái mạng 100 năm mới nổi từ đáy biển lên trên mà rất một lần. Trên mặt biển nó có cái một cây, tức là có cái khúc cây á, cái gỗ nó trôi theo sóng theo gió, tất đông dây đang bắt thủy theo sóng gió đi, hướng nào thì nó trôi lên đấy. Con rùa cứ 100 năm trồi lên mặt biển, con sách còn nói là 500 năm, chứ không 500 năm thôi. 100 năm rồi từ dưới đáy biển lên trên mặt biển một lần, cái rùa cái mai của con rùa đùng một cái cũng có lên lên trên mặt biển á, các vị thấy có thấy không, có thấy không? Đức Phật hỏi tất cả A Nan phải cho Đức Thế Tôn, và phải Thế Tôn có vô cùng. Vậy mà Đức Phật còn nói là điều này A Nan, vậy mà cái cơ hội con rùa kia có đùng 100 năm từ dưới đáy biển rồi lên cái mai của nó đùng và cái cũng có lên lên trên mặt biển, trên mặt đại dương vân tây ra tắc nó có sóng mà nó có mà trung lăng đó, nó còn thế hơn là bản thân người lại không được hiểu thân người cho quý vị. Nay là thân người rồi không biết trân trọng, không biết giữ gìn, cứ tạo tác, cứ làm nhiều việc khác, cứ phát hại chúng sinh để ăn cơm nước, cứ tham lam cho bản thân để tạo vô số thực nghiệp, kết cục để đi ra đi nhắm mắt đôi tay có mang được cái gì đâu. Đức Phật nói chỉ có nghiệp mang theo thôi, còn tất cả tiền tài của cải danh vọng nhà cửa vân vân đều không mang theo được cái gì. Ở thời gian này kẻ xấu cái đặc nhiều, chúng ta càng cho bàn bạc tiền của vào trong các bàn trôn xuống đó thì chỉ cần vài năm sau thôi, không có người trông nom thôi, mắt quan tài thế này rất thân tới không nên mắt quan tài trong vật ra mà họ lấy tài sản mang đi và bỏ chơi lấy mắt của nó chim quả kể cả cái nó rút nghĩa và nó kém của tôi đó. Cho nên Đức Phật nói rằng tiền tài của cải danh vọng nhà cửa vật con tôi tớ không ai mang ra được khi nhắm mắt lên tay, chỉ có duy nhất cái nghiệp tiền nghiệp khác mình bàn mình làm là nó theo mình mãi mãi mà thôi. Cái nhân mình gieo cái quả nó cứ theo mình mà thôi, bao giờ để thu kết quả được hưởng kết quả, thiện ác đó thì nó mới hết. Thế cho nên nó ở đây Vô Lậu Kỳ Phương trả lời cái Thánh Nữ rằng á, con người ở nam quái nam trong Bồ Đề sau khi chết đi, khi còn sống làm rất nhiều việc khác, sau khi chết đi trong vòng 49 ngày đó, người thân ở trên đời không có ai để làm việc công đức bố thí cúng dường phóng sinh tu túc tạo các việc thiện kiến lập đàn tràng cúng dường tam bảo tỉnh chư tăng ni tín đồ phật tử học tụng kinh điển chí tâm niệm phật đã hối nghiệp sớm rồi giống cho con linh đó, thì những tội nhân đó khổ đau vô cùng, thường vào trong cái biển nghiệp này sau đó phải địa ngục. Vì sao? Vì khi còn sống ở đời những cái người đó không chịu, những con linh đó không chịu làm những việc gì phúc thiện, không chịu trồng các hành mà cũng chẳng tin nhân quả, cho nên khi người chết đi niềm tin các nghiệp nó vào trong biển này. Rồi chúng ta thấy Vô Lậu Kỳ Phương lại tiếp tục nói rằng này, về cái tư tâm. Cách đây 10 vạn pho tuần là có một biển, các người khổ nơi đó còn gấp bội lần hơn kinh thiền. Thấy tôi đang là một trong đó rồi mà cô đọc còn nói cho anh biết rằng là về cái tư tâm của người này còn có một biển. Cách đây người mà đo còn đó, cái điểm đó chúng sinh thì được khổ trong đó còn gấp bội hơn, gấp bội tức là gấp là gì, hơn cả trăm nghìn vạn lần, hơn cả trăm nghìn vạn lần khổ cực như thế. chúng ta thấy nước sôi sùng sục. Nước sôi thì thường là bao nhiêu độ nhỉ? Mấy? 100 độ đúng không? Nước sôi 100 độ có phải là để nước cần sôi đấy thì cần được từ 5 đến khoảng độ tầm 70-80 độ. Chúng ta dưới cái tay chúng ta vào hết chưa? Dưới được không? Dưới cái tay chúng ta vào khoảng độ tầm 2-3 phút thôi, có chịu được không? Không chịu được. Mới chỉ có thủ tăng khoảng 70-80 độ thôi, dưới tay vào ai cũng không chịu được. Có chỉ là thôi là trong bộ thì cần dưới bằng cái lấy ra tay chúng ta cái gì đi đỏ hồng vàng rồi nó đổ ra rồi nó tinh hoàng nước rồi nó đổ ra đau đớn vô cùng các quý vị. Chúng mà phải bỏ ra hơn một khoản như thế cũng chỉ là cái trôi năng lượng ở trong đó chết rồi. Hết chưa? Chưa hết chưa? Đấy, ở trên cái điểm đấy nó có một cái cơn gió trong kinh Phật, và cơn gió là cơn gió gì? Cơn gió tạo ra phong. Cơn gió tạo ra nó thổi qua một cái gì, những người đang đó lại để lại sống lại, lại sống lại tiếp tục, lại tiếp tục để sống lại cho được thoát chưa? Chưa, lại cảm thấy một cơn gì, một cái trận nước sôi được sụp sụp tiếp tục lại đây. Cha bảo khiến cho tổ nhân đau lớn vô cùng như vậy, người một tí lại chết đi. Chết đi rồi nó trôi ra một lần ở trong đó một thời gian thì bắt đầu một cơn đó là không được tiếp tục thổi tới những tổ nhân đó lại đóng trở lại và cảm nhận tiếp như thế. Thì có cơn đó đâu không? Nói là được á thì cũng không phải, mà nói là không á thì cũng không đúng. Vì sao? Vì cơn đó ấy là cơn đó để tâm nghiệp tâm tiêu cảm đấy. Cho nên nó nói là Phật thì mình có thấy rõ không? Có thấy bằng con mắt thường không? Không phải. Nói là không có gì cũng không đúng. Là vì sao? Vì ở trong tâm mình, từ trong tâm của tổ nhân đó chiêu cảm lên. Cho nên á, nói là không á thì tại sao họ cảm nhận được? Giống như một giấc ngủ chiêm bao. Chúng ta bảo không. Tại sao thức dậy bằng? Nếu thấy giấc chiêm bao đó ác á, tại sao chúng ta lại thở đúng không? Nếu bảo là có người nằm bên cạnh chúng ta có thấy không các quý vị? Hai người nằm ngủ với nhau chung một giường, có thể là mẹ con, có thể là vợ chồng, có thể là anh em, có thể là chị em vân vân. Người ở bên cạnh ngủ mộng thấy gì? Đất chiêm bao ác. Họ sợ để quá cả bố, thậm chí họ co rúm cả người, họ khóc đi lần nữa. Những người nằm bên cạnh có thấy gì không các bạn tử? Có thấy không? Không. Cho nên tôi mới bảo là gì, nếu bảo là có cái đất chiêm bao của bạn đó, tại sao người bên cạnh mình họ tức và thậm chí họ ngay ngay mình là gì vậy, vậy làm sao đấy? Thế cái gì đấy nhưng mà chúng ta thì vẫn chưa tỉnh, vẫn cứ thấy cái đất trên bao ác đó, và chúng ta vẫn cứ gì sợ và khóc và toát mồ hôi hột ra và khóc luôn rứt ra. Người bên cạnh họ tỉnh, họ nhìn sơ vào mắt chúng ta có thấy gì đâu? Không. Nếu mà là có thực có, tại sao người trước bên cạnh chúng ta không nhìn thấy? Nếu mà là không, khi người bên cạnh chúng ta lắc chúng ta tỉnh dậy rồi á, tỉnh rồi nhé, chúng ta đã tỉnh rồi. Chúng ta hết sợ chưa? Hết sợ chưa các quý vị? Chưa. Cho nên nó có nhiều thật tình thế nói với chúng tôi. Bạch thầy, tối hôm qua kia con ngủ thấy một giấc mơ. Con sợ lắm, phải mơ thế này. Bảo con mơ thấy nhà con có một đứa con trai duy nhất. Nó học xong cuối năm đại học, nó ra trường, nó mới đi làm được mấy tháng nay. Và con mơ thấy sáng một hôm có đi làm, nó vừa ra dưới cửa vừa tắt cái xe máy thì tự nhiên một cái xe ô tô ở đâu ra tông tới bà này, và một vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đứa con trai của con thì nó chèn ngang người và chèn thân một cái đầu hơn, máu me tay ghép ngay trước cửa nhà con. Cho nên con sợ vô cùng, và từ khi tỉnh dậy cho đến nay hơn chục tiếng đồng hồ rồi mà con tâm con không đặt yên, con phải tới con thì con thỉnh ý kiến của thầy sẽ làm thế nào để giải cho con nữa. Trước tiên là thầy giải cái chân mơ cho con xong nữa thầy lấy thầy giải cho nữa. Các người thấy một cái giấc mơ, nó đâu phải là thật đó, xảy ra đây đâu, không có. Nhưng mà tỉnh rồi không ăn bất cứ thứ gì, sợ đến nỗi này. Nếu mà mơ thì ai chết á thì quả lớn sợ hơn. Mơ thì liên quan đến ưu ý nhất của chúng ta. Nuôi nó lớn hơn bao nhiêu năm trời cho tháng học, mới ra trường đi làm được có mấy mấy tháng thôi, mơ thì giấc mơ như vậy. Thậm chí qua chúng ta đang đi làm đó ở ngoài công ty, vẫn đi làm bình thường, như thế thì là giấc mơ thôi. Nhưng vì sao chúng ta sợ? Vì thấy kẻ giấc mơ đó là giấc mơ xấu cả. Có thể giấc mơ đó nó sẽ thế phải là sự thật, nhưng cũng có thể nó sẽ điểm đấy chỉ là giấc mơ thôi. Chúng ta ngủ mệt quá nó thấy cái cảnh thế đó, hoặc là do đời kiếp tiếp trước chúng ta thì có một liên quan như thế và xảy ra chuyện như thế, hoặc là đời sau kiếp sau có liên quan như thế xảy ra như thế. Giấc mơ đó có thể là trước có hoặc sau có, chứ chưa chắc là đó là hiện tại có. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ tờ, cho nên tôi nói là gì, nói là không. Tại sao chúng ta lại suy nghĩ về nó, để đau khổ về nó, để sân về về nó? Đấy gọi là gì? Do tâm chiêu cảm thì không dùng một con mắt thường để nhìn thấy được, để nó thấy nó được. Cho nên học là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó thì chúng ta mới lĩnh ngộ được giáo lý nhân quả của Đức Phật nói là cái quý vị. Đấy, cho nên ở đây cô độc quỷ vương nói trên dưới bà la môn rằng là cách đây người bạn đã quần về phía trung tâm lại có một điểm các cụ khổ còn gấp bội hơn các điểm mà bồ tát thấy như bà la môn vừa thấy kia rồi á. Hết chưa? Chưa hết. Cô độc quỷ nói rằng là phía đông của biển này, tức là phía đông của cái biển khổ gấp muôn nước vài lần sang cái biển đầu tiên đó, lại có một biển nữa các sự thống khổ hoàn toàn gấp bội biển kia. Nào, gấp bội biển kia là khổ đến chừng nào các quý vị? Đây gọi là tầng tầng lớp lớp. Cái biển đầu tiên là những kẻ làm những việc ác vừa ở thế gian này, sau khi chết đi thần thức đọa vào đó vậy. Cái điểm thứ hai là cái điểm dành cho những kẻ làm những việc gì, những việc xấu ác đấy gì, thì rất nhiều, rất nhiều những việc xấu ác rồi, chẳng việc xấu ác gì là nói gì, nó không cả. Còn cái điểm thứ ba là cái điểm gọi là cực ác, dành cho những kẻ tạo tội nghiệp thật ác và ngũ nghịch vậy. Trong người việc ác khác tạo ra vô vọng, nói dối lên tay thực thật và đối với chiều nó được ác, tham sân si, việc gì nó cũng nghịch, cũng làm ngũ nghịch, tức là thậm chí là giết cha hại mẹ nó cũng nghịch, cũng sẵn sàng làm. Đốt chùa phá tường nó cũng nghịch, cũng sẵn sàng nghịch, sẵn sàng làm. Đốt kinh xé sách tam tạng thánh điển của Đức Phật, tức là đốt cháy kinh sách tam tạng thánh điển của Đức Phật, nó cũng thì cũng sẵn sàng. Giết sư hại tăng nó cũng thì cũng sẵn sàng. Đó gọi là những tục gọi là thuộc về ngũ nghịch. Ngũ nghịch theo kinh Phật nói là giết cha, giết mẹ, giết các bậc thầy, các bậc thánh tăng, tức là những vị đã tu chứng thánh quả từ Bồ Đà Bàn cho đến A La Hán cho đến Bồ Tát đó, à, gọi là giết các bậc thánh tăng, giết cha, giết mẹ, giết các bậc thánh tăng. Rồi á, làm các bậc chảy máu, làm các bậc chảy máu thì một đoạn đại thế thì như là địa bàn ta, như thời này thì gọi là đốt chùa, quỷ tượng, hoặc là đốt để trên ảnh của Phật. Những đốt trên ảnh của Phật chúng ta phải phân ra khởi tâm ác và đốt để khác nhé. Nhưng còn ví dụ đến cái bao hương đó với ảnh của Phật, hoặc là cái ảnh của Phật chúng ta thờ đâu, cái ảnh nó bị bối mò bất tượng, bối mò rồi á, chúng ta khởi tâm cung kính mà không có để nó mục nát mà nó để nó hết xả sơn nó hơi một chút á, nó còn tăng hơn. Cho nên là chúng ta để đối với tam bảo cùng một niệm kinh, hoặc là nói chúng ta thấn nguyện tam bảo và chư Phật là có những bức tranh hay là những bức tượng phẩm thế, vân vân và vân vân. Con tên Phật tử đó là con và tăng ni, pháp danh là gì, Phật tử tên là gì, pháp danh là gì đó, nhà ở đâu, địa chỉ ở đâu, ngày nay là ngày bao nhiêu, tháng mấy năm nào đó, đấy đó nha. Con thì thành tâm tụng niệm, tụng một bộ đại bi là chú, hay là tụng niệm tụng một bát nhã tâm kinh, tụng bát nhã tâm kinh phải có tụng bát nhã tâm kinh. Tụng bát nhã tâm kinh là gì? Cái năng lực của bát nhã tâm kinh là quét sạch đi cái gì? Những cái pháp chất và những cái chất về để cái có hình tướng. Cho nên chúng ta lấy bát nhã tâm kinh để tiêu sạch những cái hình tướng ở thế gian, cái pháp hữu hình ở thế gian. Vì vậy mà tranh ảnh tượng Phật là pháp hữu hình và thế gian hai năm bách nó cũng có hát rồi. Chúng ta thành tâm tán niệm và chúng ta cùng bát nhã tâm kinh và đem ra một cái nơi rất sạch ở trong trước thân nhà chúng ta hoặc là một nơi nào đó sạch sẽ, chúng ta hòa đi. Nếu mà tranh ảnh thì chúng ta lấy cái chủng vô một cái gì đó sạch sẽ, chúng ta hóa đi, hóa xong thì cho chúng ta để bốc để cho một cái bóng nhẹ nhàng mang ra, chúng ta có không nào đó nước có sạch của chúng ta để chúng ta thả xuống. Chứ cái rau đó ăn mà chúng ta bỏ vào trong cái cầu tiêu cũng được nhé, bỏ trong thùng rác thì cũng không được. Đấy, thùng rác cũng bất cẩn, thùng rác nó sạch cái cầu tiêu một chút thôi thì có gì. Cho nên cái đó chúng ta hóa nên con đem tốt nhất là đem ra ngoài, cái không là nước sạch chúng ta thả xuống. Giống như bát hương, chúng ta lập bát hương mới, bát hương cũ chúng ta chuyển lên hai bát hương chúng thả và lấy sẵn bát hương cho nó mát mẻ, tỏ cái lòng thành kính của chúng ta, chứ không có bước lan trả lên tinh dám đẳng lên, hoặc là đem bỏ cầu tiêu rồi thùng rác là không có cái sự tôn kính. À, đây là công an viên như vậy chúng ta biết. Cho nên làm thân và chảy máu thì chúng ta nó quan trọng nhất là xuất phát ở cái điểm ác tâm. Tốt phát thì phải chấp nhận của Phật thì đó gọi là đồng với tội làm thân và chảy máu. Còn bằng cái tâm này từ bi thiện lành vì không muốn cho mọi người đóng nặng lên nên mọi người thì bước qua, chúng ta nhặt cái bao hương với cái gì đó cho cái chúng ta cho hết những được, chúng ta hóa những thẩm niệm thật hoặc là chỉ để còn của bát nhã tâm kinh, còn biết bát nhã tâm kinh sau đó mới hóa được tốt nhất. À, nói thêm như vậy chúng ta hiểu. Và pháp vô tăng thì có nghĩa là pháp vô tăng là thật sự chúng ta không phá được, mà các vị đi cũng phá được, chỉ có các vị tăng. Tăng thì một người cũng không phá được, phải bốn người với nhau sống với nhau, cùng sống với nhau, cùng chung một ý chí, một cái là phá hoại cho biết Đức Phật. Và bốn người tác pháp viên ma nói lại tới các Phật tử ấy, nói lại với nhau rằng ngày xưa sư phụ tôi nói với tôi rằng khổ tập diệt đạo không phải là gì, không phải là chân lý. Hoặc là ngày xưa sư phụ tôi nói với tôi, hay tôi nghe ngày xưa Phật nói rằng ở trong kinh mới đọc cái tổ kinh này, kinh này, kinh này, Phật nói rằng á, sát đạo dân vọng không có lỗi. Có nghĩa là gì? Được phát sinh, được tổn cảm, được tạo ra, được phòng ngữ, được uống rượu, vân vân đó. À, không có lỗi. Đi ngược lại, và đi truyền bá cái tư tưởng đó, phải là cái tư tưởng nói, phải ở kinh nào đó, kinh đó tôi đọc đấy, phải ở đâu đó, và tôi đọc đấy lâu tôi cũng quên rồi. Như thế gọi là gì? Gọi là chuyển pháp vô tăng, tức là chuyển ngược lại cái đánh giá pháp của Đức Phật. Phật nói pháp pháp đạo tâm vọng là gì? Là có tội. Nay các vị tăng đã phải nhóm họp ra lại và kiên quyết ngược trở lại là gì? Pháp đạo tâm vọng là không có tội, đó gọi là chuyển pháp vô tăng, hay còn gọi là pháp vô tăng. Cái này á, tội này, cái tội này gọi là mắc vào tâm một trong năm tội ngũ nghịch, bị đọa vào cái biển mà có đồng chí tôi nói là nó khổ, còn gấp đôi cái biển thứ hai kia nước khổ rất là dữ dội. Tức là này, cái này nó ở trong được một cái gì rồi này, và cô độc quỷ tương đáp là tất cả những tội khổ kia đều là do tự mình làm, từ thân nhiệt ký tạo tác nhiệt tấu tha, vì thế mà kêu cảm vậy. Vào ba biển khổ này ấy, nên ba biển này còn gọi là biển hiểm, cả ba cái biển này đều gọi là biển nghiệp cả. Và trong biển nghiệp Thánh Nữ phải hỏi rằng là thưa ngài Quỷ Vương, địa ngục ở đâu? À, đây mới là biển thôi, biển báo về vào ngục địa ngục thôi. Thế hỏi cái biển đấy mới là biển thôi, địa ngục ở đâu? Cô đọc Quỷ Vương đáp rằng này, trong ba biển lớn đó đều là địa ngục cả đấy, trong ba cái biển đó đều là địa ngục cả đấy, nói chứ là địa ngục đấy. Nhưng mà cái lúc đầu mới vào thì nó ở nổi trên mặt đấy, trên mặt biển. Thánh Nữ nó có duyên cho nên thấy được để Đức Phật Thái Hoa Định Tự Tại Như Lai ra chỉ cho do công đức nghiệp đây hiểu Đức Phật Thái Hoa Định Tự Tại Như Lai cho nên đấy, để Đức Phật Thái Hoa Định Tự Tại Như Lai ra chỉ dùng thần lực của mình ấy, để đưa thần thức của Thánh Nữ Bà La Môn đi thăm cảnh các cảnh nhà đấy địa ngục cho nên đấy, thấy được cái cảnh đấy đó. Phật khai tâm khai nhãn cho Thánh Nữ Bà La Môn. Nay á, cho nên nó có người chúng ta về niệm Phật tụng kinh. Có Phật tử đến nói cho tôi rằng là tụng kinh hiện tại thấy được người thân về rồi, báo là ở dưới có đông khổ lắm. Có Phật tử ở dưới Thanh Xuân mới nói cho tôi á, lâu lâu rồi nói vào là do tụng kinh địa tạng, về tụng kinh địa tạng cho nên thấy các cụ về đông quá trong Thanh Xuân. Thế các cụ ra tiên nhà mình thì các cụ bảo các cụ từ có cụ về nói rằng các bà là cháu người cảnh đời của ông. Có cụ thì về bảo rằng các cháu là gì, cháu năm người của gì của cụ. Có người đến nói rằng là cháu là người cảnh đời mà thấy rất nhiều hoang về cho nên sợ quá đi lên quá tôi là các như vậy có tục kinh như vậy có đúng không, sợ lắm. Thấy các cụ về sợ lắm, tất nhiên là các cụ không có làm gì con, nhưng mà con thì con sợ. Thế bây giờ làm thế nào, mày bảo con có tục nữa không? Tôi bảo là nếu ghi như trong kinh địa tạng mình tụng kinh nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho các cụ và thấy các cụ về rồi đó, đó là một cái gì đáng mừng, không phải là đáng sợ các quý vị. Vì sao là đáng mừng? Vì nếu các cụ còn ở các nguyên ba thì đã đạt được một ngàn người phúc sinh có về được không? Ở các cụ thì Việt Nam cần có về được không? Giống như người chúng ta bị đi tù có phạm pháp bị đi tù mất quyền công dân có về được không các quý vị? Không, chỉ khi nào thì được hết hạn tù, mãn hạn tù hoặc là lần liền được tình thân giá của nhà nước hoặc lần liền được ra trước thời hạn do cải tạo tốt đó, thì khi đó mới về được nhà. Đó. Nay có thể là để tội của họ còn kéo rất dài dài lên trên nhân đó, nhưng chúng ta thì quan cháu chắc chút chít của các cụ để nhất tâm cùng kinh địa tạng có sinh khu vũ cũng chàng công trường của các địa tạng hồi hướng tiêu độ cho các cụ khi làm pháp hội để cầu nguyện cho các cụ để mỗi năm cũng nhất được vài lần. Và thậm chí ngày nào chúng ta cũng đọc tụng cũng hồi hướng cho các cụ, cho nên tội ở trong ba đường ác đạo của lịch đại gia tiên các cụ chúng ta nếu mà tiên được chuyên pháp dần dần để được sao được giảm nhẹ, giống như tội nhân ở trong thì ra một đáng nhé tù thì tù gì 50 năm phạm cái án 50 năm tù nhưng vừa được có 10 năm thì sao ạ? Do ở trong nhà cải tạo tốt, người nhà lại có người này, có người có công với đất nước rất lớn. Ví dụ tôi nói ví dụ cái gì đó, ví dụ tôi chẳng hạn là được một cái chất chiến công gọi là hiền này, thậm chí cứu được cả đất tộc mình bằng cái quyết định đúng đắn của người con người cháu của mẹ người đi từ tù 50 năm đó, nay mới được có tù 10 năm, nhưng do cái chiến công hiền hết của người con hoặc người cháu của cái tù nhân đang ở trong tù trong lao ngục đó thì sao đây các quý vị? Người đó ở trong tù thì chấp hành rất tốt và lại cái con cái cháu nó là một chiến công hiển hết cho quốc gia. Trong cái kỳ xét ân xá các vị nghĩ nha, cái người bố hay người ông của cái người làm một chiến công hiển hết kia có đáng được đưa vào danh sách ân xá không các quý vị? Có không? Có. Nếu xét kẻ công và tội thì cái tội của người ông hoặc của người bố nó thì có thể là giết một người, hoặc là gì, hoặc là có thể làm một cái tội gì đó mà vì cái sự án của ba năm hoặc 50 năm, nhưng mà đứa con đứa cháu của cái tội nhân đó nó làm được một lần chiến công hiển hách, thậm chí cứu được cả dân tộc mình, đáng để cho đảng nhà nước xét cái gì, xét cái gì các ngươi, xét cái lệnh ân xá cho gì cho ông hoặc là bố của cái người là chiến công hiển hách đó, đúng không? Mà thậm chí cái người là chiến công đó nói là gì, khi mà là chiến công bảo là trao đi huy chương văn chương để hạng nhất, cái gì cũng hạng nhất cho người đó, người đó chỉ cần phải là nói với gì như chế độ Việt Nam của chúng ta, và đến chế độ Việt Nam chúng ta nhé, như người đó lên báo cáo với bộ chính trị, báo cáo với tổng bí thư, báo cáo với chủ tịch nước, báo cáo với thủ tướng, báo cáo với chủ tịch quốc hội, là những người cơ quan hành pháp luật pháp và điều hành cao nhất của đảng và nhà nước chúng ta là hạng thôi, báo cáo bộ chính trị. Công lao không phải là một mình tôi, mà lo gì cho cả tập thể, cho sự lãnh đạo sáng suốt của bộ chính trị, của bộ trưởng quốc phòng chẳng hạn, những người đó là gì. Cho nên các tôi mới làm được cái điều đó, nay tôi để tôi không dám nhận những cái con đi chuyên hạng nhất hạng cao quý nhất đâu, tôi chỉ có một đề nghị, đó là xin đề nghị bộ chính trị, xin chủ tịch nước xem xét cái lệnh ân xá cho ông của tôi, anh bố của tôi sớm được ra tội, ra tù ra tội ngày nào. Vì tôi thấy một thời gian qua tôi đến thăm, tôi thấy ông cùng là cũng lên cũng ăn năn hối cải, mà thời gian là cũng gì chịu khổ trong đó cũng đã hơn chục năm trời rồi, thì chúng ta thấy vì đó lấy đánh đổi cái chiến công của mình để báo hiếu cho ông bà cha mẹ tổ tiên, các cụ các vị các phật tử, chúng ta xét cha bộ chính trị đảng nhà nước sẽ như thế nào. Chẳng nghe lúc đó tất cả phải nói không, công của ông là công của ông Hoàng, bố ấy là công của ông Hoàng rồi, thì cứ phải hết 50 năm mà có chuyện đấy không? Không, những người bình thường họ vào tạm trại cải tạo tốt, đã nghe từ 10 năm đến 20 năm, 7 năm họ đã lên thì ân xá được ra rồi cơ mà. Huống chi là con đứa con, đứa cháu lập chiến công hiển hách như vậy lại làm gì có chuyện đảng nhà nước phải không? Không xem nhé. Đấy, các quý vị, tôi lấy một cái như vậy để giải thích chúng ta dễ hiểu là cha ông tổ tiên của chúng ta có thể tạo những việc ác như là đang ở trong địa ngục A Tỳ hay là các quả địa ngục cổ, nhưng bây giờ con cháu ở trần gian làm được những cái việc gì hiện tại xuất hiện, đó là những tín họ phục hành họ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tức là làm được một việc gì, một cái chiến công hiển hách, chiến công lẫy lừng đối với gì, đối với các thiền pháp ở trong gì, trong Phật môn này, trong cửa Phật này, các quý vị đem cái chiến công lấy lần thiền hạnh để trong Phật môn đó để hồi hướng cầu nguyện người bước ra đời chư Phật đồng có cả tâm linh và đồng gì, đồng nói với Diêm Vương mục tốt là thôi, ông xem xét đi để xem ra cái được ân xá cho cái trường hợp này đi, vì con cháu nhà nhà mình đấy nó là một cái chiến công hiển hách, nó đem cái tâm bồ đề rộng lớn để họ thì cổ kinh bản nguyện của các địa tạng này để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đang chịu tội khổ trong người phương ba quái như vậy, cái tâm nó rộng lớn lắm. Cho nên ông xem xét đi, con xin lỗi các quý vị, thần chí Phật chưa cần phải nói, từ gì người bị Diêm Vương và các vị kim đồ mục tốt kia đã gì, đã rơi lệ vì thấy chúng ta là những đứa con, những người cháu biết thì biết tri ân báo ân, biết thì biết thế ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp chưa từng biết tên, chưa một lần biết tên, chưa một lần gì chẳng mặt vậy, ông của mỗi chúng ta, chúng ta đã biết tên, chúng ta gặp mặt tên có thể biết, nhưng mặt đã gặp được chưa? Thì ông của mỗi chúng ta tức là nhà mấy đời mấy bố chúng ta là một đời này, để ta là một này, bố là hai này, ông nội là ba này, và đến đấy là gì? Bốn đời, phụ tử là đúng không? Bốn đời, đến đời ra là bốn đời, thường thường bốn đời có mấy ai gặp mặt các cụ nữa đâu, có phải đâu? Đó. Ba đời thì chúng ta còn biết đấy, nhưng bốn đời thì ít lắm, cũng có người, nhưng mà rất hiếm người thấy. dù chưa một lần gặp mặt, tên thì mới chỉ nghe nói thoáng qua không phải là thôi, nhưng người đó phải chết mới nghe thì mới ra thả ra cấm, chúng ta mới biết các cụ cố đời ông bố ngồi là đây là như thế thôi. Hoặc là trên nữa là chứ còn trên cả, trên cả ông bố ngồi là một ba lộ nữa vân vân. Cho nên trong cái án là cao tầng cổ khảo, cao tầng cổ tỷ, cao tầng cổ khảo, cao tầng cổ tỷ, bác có sinh cô đi tỷ mùi, áo tăng lên lên thẳng, cứ lớn mồm là như thế, đều đem một lớn hết cho. Và chúng ta biết là trong tất cả tam tạng ánh điển của Phật giáo, thì một cái niệm ảnh này ở dưới quan âm là điện họ thích nhất. Tất cả các cái niệm của Phật giáo đều được tập tục lên cùng một lần, thì ở dưới quan âm họ sẽ chọn lên, chọn bộ kinh này là số một. Thì sao giống như người Việt Nam chúng ta, tất cả các món ăn đều đem dâng lên trên bàn, nhưng cái món ăn số một chúng ta chọn vẫn là gì? Cơm. Có đúng không? Vẫn là cơm. Ăn gì thì ăn, vẫn là gì, chúng ta vẫn phải tới một bát cơm. Nếu có thể là chúng ta chỉ ăn một vài bữa không có cơm thì được, nhưng hết ngày này có ngày khác không có cơm, chúng ta không được không? Không, để cái thói quen sinh hoạt ẩm thực của con người Việt Nam chúng ta, món số một mới là món gì? Món cơm. Các món phụ gia là món gì? Món canh. Cho nên ở dưới quái âm thì sao họ lại thích món gì? Họ lại thích nghe kinh địa tạng, thích được lễ kinh địa tạng. Trước giờ chúng ta họ thì đọc cùng kinh địa tạng rồi cho họ, thì chúng ta phải căn bộ kinh này chúng ta lấy được Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là giáo chủ của quái tham tạng, không chỉ giáo chủ quái năm nghìn trong chúng ta đâu, quý vị, mà ngài còn là giáo chủ gì khắp tam thiên đại thiên thế giới, nơi quốc độ giáo hóa của ngài. Trước khi ngài viên tịch, tức là những địa phận, khi thuyết bộ kinh này, chúng ta thấy ngài nói đi nói lại với bộ pháp hiện tại, thậm chí ngài còn này đưa cánh tay vàng để xoa đầu tất cả hóa thân của bộ pháp hiện tại và nói là gì? Lành thay, lành thay, ngài địa tạng, địa tạng của bộ pháp thật là lành thay. Nay á, ta đem đến tất cả những chúng sinh phật cổ ở trong quái nam thiên phủ đề này để có chúc cho ông. Sau khi Như Lai về độ, tất cả những chúng sinh còn chưa được hóa độ đang ở trong ba đường ác đạo, ta đều đem đến giao phó cho ông. Chúng ta thấy tất cả chúng sinh ở dưới ba đường ác đạo, tức là nhiệm vụ cảm quyền và chúng sinh nhân, Thế Ca Mâu Ni Phật đều đem giao phó cho Hiện Thật Hiện Đại Bồ Tát. Tại sao không giao phó cho gì? Cho Văn Thù Sư Đại Bồ Tát, cho Quán Thế Âm Bồ Tát, hay cho là gì? Đại Thế Chí Bồ Tát. Vì chúng ta biết có mỗi người một nhiệm vụ vậy. Cái trọng trách của các ngài mỗi người một nhiệm vụ giống như gì? Giống như là trong chính phủ thì các bộ trưởng, mỗi bộ trưởng làm một việc, một việc chuyên trách. Bộ trưởng Bộ Giáo Dục thì chuyên về đào tạo, bộ trưởng Bộ Tài Chính thì chuyên về cân đối tài chính để lo cho công nghiệp, để ngân sách cho quốc gia, chỉ đạo cái việc ngân hàng, vân vân. Rồi bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì chuyên lo về vấn đề an ninh, trật tự, bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ. Còn bộ công an thì chuyên về bảo vệ an ninh trật tự trong nội địa vậy. Quốc phòng nó mang tính chất là rộng hơn, bảo vệ an ninh đồn nói vân vân. Đó, chúng ta thấy cho nên các vị Bồ Tát đều có cái sứ mệnh, đều có công đức và sứ mệnh khác nhau. Tôi lấy một cái ví dụ giống các bộ trưởng của các chính phủ các quốc gia vậy, có những trọng trách khác nhau. Thì ở đây lấy cái ví dụ thật đó, thì như là gì? Như là cái tổng thống. Tất nhiên là nó được tha có những cái ví dụ thế gian để cho dễ hiểu. Còn các vị Bồ Tát giống như các vị Bộ trưởng vân vân, giúp việc cho gì? Cho tổng thống làm những cái việc cụ thể vậy, hay giúp cho việc cho thủ tướng làm những việc cụ thể vậy, vân 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 vân. Dưới nó còn có rất nhiều những người cấp dưới giúp việc nữa. Ví dụ như địa tạng Bồ Tát, ai là người giúp việc thì biết không? chúng ta là người hướng thiện theo Địa Tạng Quốc Bộ Tát. Đạo tràng của chúng ta cho đến như thế này khoảng 50.000 người đang ở đây, đang hướng thiện theo Địa Tạng Quốc Bộ Tát tới Việt Nam. Vì hàng ngày chúng ta đi theo y kinh, y Phật, y luật, y Phật sở chế, y các lời Phật dạy, chúng ta họ gì đọc được cái bản nguyện Bồ Tát hàng ngày, đó chính là chúng ta là những người thiện, những nhân viên giúp việc cho Địa Tạng Quốc Bồ Tát. Mỗi khi chúng ta đọc cùng bộ kinh này lên, các vị quỷ thần khắp trong điện, trong quái năm của điện này đều đi việc, đều đi đến để giúp đỡ chúng ta, cùng nhau chung sức chung lòng để đi tìm người thân của chúng ta khắp trong các quái đường một thể, thuyết pháp cho họ, chuyển những lời kinh chuyển kể, chuyển những công đức của chúng ta đến với đất, đến bên lưu đồng có thể mới làm việc thiên vương. Họ đi tìm vào điện. Ở đây thấy cái bảo lâm quân trực tiếp đi vào trong điện một thể để thăm được, và chúng ta đã đủ định lực để đi chơi các quý vị. Chúng ta lấy vào trả điện, đó để đến với cái thành quý thân thể đất kỳ trước cái cả bóng ai lên lên. Chúng ta niệm vào điện và thâu từ sáng, thâu đêm cho đến sáng, thâu như là thấy cái bảo lâm quân chưa?
Chưa.
Chúng ta chưa làm được cái điều đó. Cho nên chúng ta chưa cảm được cái căn nguyên Phật, chưa cảm được A Di Đà Phật, chưa cảm được Địa Tạng Quốc Bồ Tát thế thể dẫn chúng ta vào cái địa ngục. Cho nên cái sự thành kính của chúng ta là còn có hạn. Vì vậy mà chúng ta còn phải nhờ đến các vị quỷ thần đối tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đau Lợi. Thầy nguyên là bảo hộ hộ ai đọc được bộ kinh này, thì các vị quỷ thần đó đồng thời có các vị Bồ Tát cho phần người cơ cúng bảo hộ những người họ chỉ đọc cùng bộ kinh này. Cho nên khi chúng ta đọc cùng bộ kinh này, được kinh Phật, các vị Bồ Tát, các vị quỷ thần, đặc biệt là Địa Tạng Quốc Bồ Tát đồng là phóng lại quan minh chiếu phá, phá nêu hai bộ cho chúng ta. Và đồng thời khi chúng ta hướng tâm xuống dưới địa ngục, xuống dưới ngạ quỷ, xuống dưới súc sinh để hồi hướng cho lục thân quyến thuộc, tâm thân quyến thuộc của chúng ta, thì dần dần họ lại tiếp nhận được. Chúng ta cùng là tâm mà chưa thành kính đọc còn hai phương pháp đến chứ tội chứ một đến chứ quá, thì công đức nó ít hơn, thì quan minh công đức của Phật của Bồ Tát theo đến thì nó cũng sẽ bị mờ lờ mờ tối hơn. Còn chúng ta đọc mà xuôi từ đầu đến cuối không nhập được chữ nào, chẳng có một gì một từ nào á, mà tâm chúng ta thì đang tụng kinh là tụng kinh, chứ không tụng kinh là nghe cái mùi thì kho tàu ở cái bếp mà chúng ta hôm nay kinh lại thì dài thế, nay con cái cho ăn cái gì mà thơm thế. Chúng ta tụng kinh là tụng kinh không ngửi đến cái mùi gì, và như thế mà thơm thì có thơm nhưng chúng ta không ngửi thấy, thì đó là một bài kinh điển nhất tâm. Chỉ kinh được nhất tâm, chỉ quang minh của công đức của Phật, của Bồ Tát, hiển thánh chiếu tới. Chúng ta hướng tâm với địa ngục ngã quỷ, thì quang minh đó sẽ tới địa ngục ngã quỷ. Và quay lại tới là người thân của chúng ta ở dưới đó, đã phá ra nó mất rồi á. Tự nhiên là gì? Bằng công đức quyền lực của Phật, của Bồ Tát. Tâm chúng ta thanh tịnh cho nên họ nghe đến tiếng đọc kinh của chúng ta. Nghe đến tiếng đọc kinh của chúng ta cho nên họ mới gì? Họ mới hiểu được là vì sao nó khổ, vì sao nó khổ, vì đời chúng ta làm ác, vì đời chúng ta không chứng nhân quả phá pháp tam bảo, ta phạm pháp rồi thì muốn mình làm ác. Cho nên ta bảo ở đây nay nghe cái lời kinh tiếng kệ của Đức Phật quát tới đây, ai cùng là ai thế, lúc đó cái học sinh nhận cho con cháu trên trần gian cùng không, mà Bồ Tát nào á ra khai thị cho ta mà gì mà hay thế. Thế cho nên họ ngay lập tức họ để khởi một cái niệm tâm an an, thôi lại Phật con đi sáng muốn có cái bài hát là gì,
lại Phật con xin sám hối, con đã quay về lại xa. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thân gần anh.
Lạy Phật con trở về đó. Đấy, khi ở trong đó họ cảm thấy là đau khổ hàng ngày, nó đau, nó ăn, nó bổ, nó tẻ, nó tay, nó nghiền, nó nay được một thì một quãng thời gian ba mươi hay một tiếng đồng hồ chúng ta cùng kinh nghiệm Phật nhất tâm kiến nhỏ ở đấy được gì, được ngừng khổ, được rồi nghe tin và họ hiểu ra rồi họ phát nguyện hướng tâm thiện và mong cho được thì sớm được thoát khổ và họ thì khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật họ cũng chẳng lấy tâm tâm họ lấy họ Nam Mô A Di Đà Phật cho chúng ta mà một câu niệm là chúng ta kinh vô lượng thọ. Để Phật nói làm sao tiêu được ra bao nhiêu nhỉ, 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ, cho nên là ngay trong bài kinh đó nếu chúng ta nhất tâm họ liền lừa lưới A Tỳ Địa Ngục được thoát ra, được thoát ra nhưng mà chưa đủ công đức để được siêu thoát, cho nên tối ngủ họ mới về, họ mới báo cho chúng ta là gì, cũng đã về cảm ơn gì con cháu hiện thân cho chúng ta thấy tại sao trước đây bao lâu chúng ta không thấy, nay chúng ta đủ kinh địa tạng là thấy các cụ về nhiều thế. Cho nên tôi bảo đáng khen ra tâm niệm tụng kinh của Phật tử đó, đáng khen ra các cụ mà về báo đó có nghĩa là các cụ thì không bị đọa lạc nữa, nay hãy về thì phát nguyện 7 ngày 1 ngày 49 ngày 100 ngày và chọn cả 3 năm theo công đức này để hồi hướng cho các cụ được gieo năng cảnh giới kiến hết chúng về để làm có người có phúc có lực có thọ ở đời sau và là gì sau khi được sinh ra đời sau này đừng quên cái tâm học Phật nghe Phật niệm Phật ngày hôm nay là sinh ra ở quá nước nào đất nước nào ở thế giới này cũng đều trở thành một Phật tử tu tập dần dần đầy đủ công đức đều được vãng sinh an lạc vô cùng. Vãng sinh được thì cảm ơn vãng sinh cầu nhiều người hết vãng sinh là cao nhất rồi. Về nơi đó thì không phải trách nhiệm của tôi nữa. Về nơi đó là trách nhiệm của gì? Của A Di Đà Phật. Không phải trách nhiệm của tôi thì đi giáo hóa, đi khuyến bảo các cái gì của kinh nghiệm Phật nữa. Về nơi đó các vị có một bậc thầy cao hơn. Mà đến lúc đó thì tôi lại phải niệm. Tôi cứ phải Nam Mô Thánh Tịnh Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tây Phương Cực Lạc Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát. Các vị ở trên lúc đó phải có những con kia. Lên 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 lên. Thầy không biết là thầy mình hay đang thắng ở dưới gốc thế. Thì lúc đó tôi ở dưới tôi lại nhắc gì mà các vị có ở trên cái hoa sen đứng tiếp bằng gì. Lúc đó nhìn thấy tôi với các đệ tử của tôi lên thầy trò đi lắm vậy. Chân lắm tay mùi gì. Đầu gối thì điểm chân lăng chân chỗ thì mất lấy thôi nhé. Lúc đó họ lên trên kia thì quang minh sáng lên lực cỡ thân thể đẹp đẽ. Thân ngồi trên thì này chen nó nhìn thấy chúng tôi thầy trò chân lăn chân chỗ đừng có cười thì có cười đừng có cười nhẹ mai chúng tôi không sao phải có những vị chân lăn chân chỗ phải có những vị sẵn sàng đi vào cái địa ngục thì mới có đi mới có các vị bồ tát thấy thương chứ. Cho nên học cái nhà lành chúng ta mới thấy là gì nhờ có nhà lành cơ bồ tát vào trong cái nơi cực khổ như vậy giáo hóa từng chúng sinh một ở trong ba đường tam đạo đó cho nên á mới có gì có người chúng ta ngày với một tông có trời ngày với một hình một tình và tây phương cực lạc ngày với một hình một lắm bồ tát tâm. Cho nên xin lỗi các quý vị có những lúc chúng ta lên phần kinh để tạm ngừng những cái mùi hôi mùi thối đừng có gì đừng có ngại đừng có sợ đó là sao chúng ta mà phần kinh để tạm ngừng những mùi hôi mùi thối khác với những lần trước chúng ta cũng thấy những mùi hương thơm thiên đàng hương thơm hải ngàn các cõi trời các thiên thần nào đến để chúng ta thích lắm nhưng mà có những hôm chúng ta cũng ngửi thấy mùi gì mùi hôi mùi thối đến vô cùng cũng đừng có gì đừng có sợ vì sao vì địa tạng bồ tát dẫn chúng ta vào gần hơn trong cảnh giới khổ đau của chúng sinh trong địa ngục vậy đem chúng ta vào ngay trước cửa ngục để tụng kinh vậy là chúng ta không chết cho chúng mình cho nên ở trên địa quái trời thì hoặc ở gần quái trời thì chúng ta ngửi mùi hương thơm hoặc là thiên nhiên quái trời thiên thần đến cúng dường và các loại hương hoa quái trời các thần chúng ta ngửi mùi hương thơm còn các địa tạng của bồ tát muốn cho chúng ta vào trong địa ngục khổ để cứu được chúng sinh nhé. Chúng ta rất tâm phục cái nhân này đưa toàn thể thân tâm của chúng thân thì ngồi trên đó chưa ăn trở vật chưa hiện tam bảo, nhưng mà tâm chúng ta vì chúng ta trí tâm học cùng ấy, tâm chúng ta vào tâm chân trở một a thì để thực sinh do nó cứu độ chúng sinh đấy chúng ta biết. Cho nên là chúng ta có những lúc gửi đến cái mùi gì mùi hôi thối khó chịu, nhưng đừng có gì đừng có sợ đừng có nản lòng. Và chúng ta biết rằng đấy là cái tâm cùng kinh đạt đến cái thứ gì, đạt đến cái chỗ gọi là trí thiện. Tâm cùng kinh mà đạt đến chỗ trí thiện có nghĩa là chúng ta nhiếp tâm, nhiếp tâm đến thì không nghĩ đến thế giới bên ngoài, chỉ có ta và kinh. Lời kinh đến đâu tâm ta thì trụ ở đó, cho nên đó là tâm cùng kinh đạt đến chỗ trí thiện. Thì khi đó ta với địa tạng nước Bồ Tát là một, và địa tạng nước Bồ Tát vào trong địa cầu cứu chúng sinh thì ta cũng có mặt ở trong đó để cứu chúng sinh. Vì vậy vào trong một cái người đến mùi tanh hôi nồng nặc, chúng ta cảm thấy mùi đó đừng có bị thú lạ, đừng có gì, đừng có lấy khẩu trang của chúng sinh mà cứ bình thường đi, cởi cái tâm này từ giải đi để hồi hướng cho chúng sinh đi. Ngay tôi mới nói các quý vị cái điều này và mong rằng sau này có người chúng ta đạt được cái trạng thái cảnh giới trí thiền trong cái thực tiễn đó. Cũng có thể một vài người trong chúng ta đây đạt được cảnh giới đó rồi, hoặc là gần gần đạt được cảnh giới đó rồi, nhưng mong rằng sau này có phải có lại nhiều người trí thành trí kính họ chỉ đọc được bộ kinh này để đạt được cảnh giới trí thiền đó thì để cứu được chúng sinh nhiều hơn. Chúng ta có muốn làm những việc những người như vậy không? Và được như thế chính là đang là những người giúp việc thì những người giúp việc tín cẩn của hiện tại rất bổ đắc cho các quý vị ạ. Cho nên đấy, ở đây qua cái bài văn kinh này chúng ta thấy là hiện tại thấy bản thân nước hỏi là thủy vân địa mục ở đâu, thủy vân đáp rằng trong ba điểm kia đều là địa mục đấy, có trăm nghìn muôn thứ, mỗi thứ một hai khác, tức là nó không giống nhau. Chúng sinh nhân tạo không được tội, tội trước, tội nghiệp, tội báo, thì cái cảm quả cảm họ cũng bây giờ trong địa mục nó cũng có vô lượng vô biên vô số những gì, những cái cảnh khổ mà chúng sinh đang chịu ở trong đó. Cho nên hiện tại dân Bồ Tát còn phải gì, phải vì tất cả chúng sinh ở trong đó khổ cực dài dài, chúng ta cũng phải đồng phát nguyện với hiện tại dân Bồ Tát họ chỉ đọc từng bộ kinh này để chờ riêng cho ngày gì, cho ngày chúng ta biết là có một người dân tổng thống mà không có các bộ trưởng, ông tổng thống hoàn thành được cái trọng trách của nhân dân giao phó cho quý vị. Ông thủ tướng có hỏi đâu không có các bộ trưởng giúp việc, ông thủ tướng có hoàn thiện được các trọng trách mà đảng nhà nước giao phó không cho quý vị không? Rồi dẫn đến ông thủ tướng có các bộ trưởng, các bộ trưởng không có các liền các thứ trưởng, các phụ trưởng, các tổng phụ trưởng, các phụ trưởng, rồi các trưởng phòng, rồi các nhân viên chuyên viên giúp đỡ trong công các công việc chuyên môn. Ông thứ trưởng đó, ông bộ trưởng đó có hoàn thiện được trách nhiệm mà cơ quan người ta có không các quý vị? Cho nên một mình địa tạng nước Bồ Tát ngài có thần thông, có nguyện lực, có công đức, có trí tuệ đến đâu đi chăng nữa, nếu mà không có người để cùng với ngài để giúp cho cái tâm nguyện của ngài á được hoàn thành, được viên mãn á, được thành tựu á, thì một mình ngài cũng không thể phá đổ hết chúng sinh trở khỏi nam dân của đề đó khổ được các quý vị. Cho nên chúng ta chính là những bộ trưởng, những thứ trưởng, những phần phục trưởng, những phục trưởng cũng có trưởng phòng, có phòng và những chuyên viên chuyên nghiệp để giúp việc cho thủ tướng vậy. Thủ tướng đó chúng ta lấy cái ví dụ giống như này để tạo cái bộ đá. Ngài thì ở trong này có năm viên phụ đề, ở dưới có năm viên phụ đề này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng biết làm rồi thì Ngài chính là gì? Ngài chính là một vị thủ lĩnh để đi cứu độ chúng sinh ở trong ai được phát đạo về hình trạng về chúng sinh. Chúng ta họ chỉ đọc được bộ kinh của Ngài chính là đang chỉ giúp việc cho Ngài đấy. Cho nên tôi mới nói cho các quý vị này, khi mà chúng ta đọc được bộ kinh này, chúng ta nhất tâm đó là nhất cầu thì được đấy. Người điên thì cầu gì thì được lành, người ốm đó, mà mình còn đó thì cầu thì được khỏe, mình hết đó thì cầu thì đi ra đi một cách nhẹ nhàng. Người con trai lâu ngày không lấy được vợ thì có thể ăn cao số làm cái con đau cái nhân viên tiền nghiệp gì đó vân vân, không lấy được vợ bố mẹ lo lắng lắm, tụng một cái này hồi lớn nó lấy được vợ. Con gái mãi rồi nó chẳng lấy được chồng, bố mẹ kiếm thì ngày nào cũng phải lo, giống như trẻ con ngồi chồng trong nhà. Mỗi khi nhìn con gái nhà ta, mới nhìn con gái nhà mình á, lại thấy gì mang mang nỗi buồn. Tại sao các cụ người xưa nói của người á, mười thì tốt, của mình có một thì lại thế dơ, cho nên mãi nói trả đi cho, trả lấy chẳng cái nào nữa đi cho, buồn tiền quá. Đọc cùng bộ kinh này có được không? Vì tiêu trừ nghiệp dưỡng vậy, tăng trưởng nghiệp căn vậy, cho nên á, cầu được rất đấy. Phật Bồ Tát thì cũng dùng cái phương tiện thiện xảo mà dẫn dắt cho chúng sinh nhé vào căn đạo. Vì vậy mà trong vòng hơn một năm nay học cùng bộ kinh này, cả đạo tràng chúng ta phát nguyện học thì học cùng bộ kinh này, rồi nhiều những gia đình gặp cái chuyện là gì bất an, âm dương là gì rối ren, bên dương là gì cãi nhau chửi nhau, ở cùng cuộc kinh này cũng được yên, nhưng phải trí trí tâm trí thành trí tính mà làm hơn, chứ còn làm người rồi hoặc làm là gì mơ 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 tập kinh nhất nhầm chứ sao, hoặc làm gì vừa làm người thì làm coi như là làm cho nó đủ lúc có 21 ngày không khí ngày 100 ngày á. Làm như thế cũng không phải thành tâm mà làm thì cũng không được đâu. Hoặc là gì, đôi vợ chồng cưới nhau 5, 3, 7 năm rồi có người người mấy năm sau cùng một cái ngày này lại kết được con quý. Mà trong những bài pháp bài vừa qua chúng ta thường thì có rằng có cả những cái câu chuyện gì sao các Phật tử kể trong chương trình Phật pháp nhiệm màu của các chúng ta đó. Chúng ta về xem lại những cái văn bản đó và tham nhìn vào Bồ Tát Tâm Ca đó, chính những các Phật tử học cùng bộ kinh này cảm nhận được cái sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát, cho nên khi mà thu nhận được cái kết quả tốt đẹp đó, các Phật tử đem thì kể lại như thầy muốn các Phật tử lần kể lại cái giai đoạn này, giai đoạn đầu chúng ta phát nguyện phản trả chúng ta phát nguyện họ chỉ học cùng bộ kinh này. Cho nên cũng khởi tín tâm cho đại chúng đông, số đông đại chúng cùng đến đó cùng hành cuộc kinh này. Cho nên thầy dùng phương tiện để cho chúng ta cái chương trình phát phạt và phát nhiệm màu của các chúng ta, phần lớn là dành thời gian để kể những cái phương tiện nhiệm màu do chúng ta học thì đọc cùng một kinh bản nguyện của các địa tạng này mà không nhận được các gặt hái được các, để cho đại chúng nghe thấy để phát khởi tín tâm. Cho nên các vị nào mà gia đình chúng ta được sáng nay cũng là trở về khi tám dưới rồi còn đến để cố đến để cảm ơn, để chúng ta phải cảm ơn là gia đình nhà con nghe được thầy về đọc cùng bộ kinh này thì tâm thể là 3, 4 nhiệt thì con cầu đều được hết. Vì thời gian gấp quá tôi chẳng hỏi thì hỏi là không cầu cái gì, nhưng thấy là cảm vui tươi loay hoay hớn hở nói là thầy không cầu 3, 4 ngày thì được hết thầy ạ. Thế còn thế tốt rồi thì cũng lên bộ kinh. Thế đây là chuẩn bị lên nghe pháp đến giờ. các cụ ngày xưa chúng ta nói rằng muốn tu tập được thì gia đình của chúng ta phải yên ấm và hạnh phúc xã thì chúng ta mới có thể yên tâm để tu, đúng không? Gia đình mà đột ngột để tu có được không? Rất khó tu các vị. Cho nên đọc từng bộ kinh này, âm tiêu dương các dương thánh, âm tiêu dương các thánh tốt lắm. Các bộ kinh khác của Phật giáo thì tất nhiên bộ kinh nào cũng tốt, nhân dân để cổ Phật các ăn để cả được âm tiêu được lợi lạc thì bộ kinh này là một bộ kinh phù hợp với tất cả hai giới, âm giới cũng như dương giới. Dương giới thì chúng ta được lợi lạc ngay trước mắt tức khắc nếu cái tâm, âm giới là gì còn rất dễ nghe và rất dễ hiểu, và đặc biệt là nhìn được Bồ Tát Địa Tạng trực tiếp để hóa độ cho họ. Cho nên một kinh này và thần Tịnh Không nói cho tôi âm một thích nhất, quỷ thần thích nhất, quái âm thích nhất là như thế. Và qua một năm hơn một năm chuyển hóa lúc ấy thì cũng đạo tràng chúng ta cũng thích nhất, đúng không? Thích nhất đấy. Trước đây mà người không học không hiểu thì nghĩ một kinh này này để tụng cao liền, tụng cho đám ma, tụng có khi có người chết tuần ba năm bốn chín rất rất hai tuần lấy ra tụng hoặc chúng ta bao nhiêu cũng lấy ra tụng thôi. Nhưng bây giờ chúng ta lại học hết một năm hai con người cuối 15 năm đầu 16, bây giờ gần hết năm 2016 rồi, ba người chuẩn bị bước sang năm 2017, chúng ta mới đang giảm hết. Hôm nay là đến hết sang 36, sang 37 của bộ kích này, và còn đến thì đến hết năm 2017 sang nửa năm 2018 cũng hết toàn ba năm, chúng ta tăng được các cái gì chúng ta thấy. Nhưng giảm lần thứ hai rồi, có bán lần thứ nhất thôi, không bán hơn, thậm chí là còn tâm hơn. Càng ngày càng có người họ đi đọc phần cổ kinh này nhiều hơn, thậm chí là có người chưa tin vào bao giờ. Nhưng tự nhiên họ thì họ cứ kém nó đến thì họ gặp họ tỉnh cổ kinh này để tụng. Vì sao? Vì gia đình của họ gặp những cái quả báo xấu ác, những cái hoa báo xấu ác đời trước kiếp trước hoặc đời này họ tạo lên, nay họ không thể giải quyết được, đi cầu đi cúng các nơi không khỏi, mất bao nhiêu tiền tốn bao nhiêu của rồi cũng không xong. Cho nên nay được nhiều người còn là nghe qua trong diễn đàn, nghe qua trên mạng, trong các cửa chùa vân vân, ra họ tìm về và họ cùng với đạo tràng chúng ta phát nguyện đọc tụng. Phần lớn là họ đều để được thành tích mà theo hành tinh rồi. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là nếu chúng ta ở cái điểm tin kính vào bộ kinh này chân thực thì mà đọc tụng chân thành thì chúng ta dần dần ngay trong đời kiếp này chúng ta không phải là một thằng không nữa, chúng ta là một vị tiểu Bồ Tát, tiểu Bồ Tát hết. Địa Tạng Vương vừa là Bồ Tát. Còn chúng ta nếu mà phát nguyện nhất tâm thọ trì đọc một bộ kinh này 3 năm xong mà chúng ta vẫn phát nguyện được các thì chúng ta là những người đình, những người tiểu Bồ Tát, những người trung Bồ Tát, thậm chí tu một đời và sinh đây tu cả thế giới là đại Bồ Tát. Cho nên hãy cố gắng, hãy đi đạo thực hành, đừng có nghĩ là bộ kinh này chỉ cùng trong khi gia đình chúng ta hữu sự. Tức là có không có việc gì cầu con, cầu cái, cầu vợ, cầu chồng, cầu bình an, mạnh khỏe, cầu cho người ốm đau bệnh tật lâu ngày chết đi, thế rồi thôi. Sau này thì sẽ quên Phật, không biết Phật là ai nữa. Thì như thế thì học đạo như thế thì có lợi không? Cũng có lợi, nhưng mà không được lâu dài. Không được lâu dài. Cũng có lợi ích, nhưng không được lâu dài. Các quý vị, nhân thiện chúng ta phải thường trồng, thường gieo, trường chăn quá trường dưới tầng thì cái quả thiện mới cho chúng ta được nghỉ mãi mãi được. Không có chúng ta chỉ theo một thời gian ngắn, khi nó hết đi chúng ta chán hết đi, hái hết đi chán hết đi, dùng hết đi thì lại trở thành tay trắng trắng tay mà thôi. Đấy, vì vậy mà thôi, phát nguyện đọc tụng bộ kinh này hãy giữ tâm cho mình chắc, đừng có thoái tâm. Ai mà được rồi thì càng đi càng học thì học được nhiều lâu hơn nữa cho nó được lên. Ai mà chưa được cả thì phải cố gắng nỗ lực tinh tiến nhiều hơn nữa cho để ta được cái sở cầu của mình, sở nguyện của mình. Đấy, tôi trở lại bài. Ở đây cô đọc thủy vương nói với thánh nhân bảo là tôi nói rằng là nói về thì được lớn rồi có 18 vạn 3 năm. Chúng ta muốn thăm gọi là tướng của 18 vạn địa ngục này thì cần gì? Từ đây đi ra sẽ có mấy chục công nhân thôi, và trong đó sẽ thấy được tướng của 18 địa ngục lớn ở trong cái địa tạng này. Ở ngay dưới gì, dưới chân, dưới phần âm của đại công tử A Di Đà Phật. Vì sao tôi lại làm dưới chân tường của đại công tử A Di Đà Phật lại làm 18 cảnh địa ngục các quý vị? Vì sao mà tôi làm như vậy? Vì tôi thấy là các tín đồ Phật tử và chúng sinh ở Tòa Nhân Trang đây được làm ác quá nhiều, phần lớn là để không tin nhân quả, không biết sợ gì nhân xấu mà chỉ biết sợ quả ác thôi, quả ác báo ứng thì biết sợ, sợ đấy là để chạy đến thầy cứu con đó. Thầy có cái chú nào không này thì thầy chú cho con một cái là khỏi ngay thôi. Thầy có cái chén nước thì cho con chén nước, nghe thầy kể là người điên thì cho chén nước là khỏi, chờ cái hôm cả đấy thầy cho con chén nước này. Thứ đi theo lắm lắm là cái thầy cho mang cái chén nước khổ lắm. Nhưng mà cho nên thấy nhiều những cái người làm những việc xấu ác nhưng mà không biết, không chịu tu nhân thiện, tin nhân quả chưa thì chưa xong, cho nên nó cứ làm gì, làm cái tầng âm ở trong đại chúng tự tham đi đạo Phật này, âm ở đây làm đất sáu nẻo luân hồi cho chúng ta vào đó để chiêm nghiệm. Dựa vào kinh Phật để làm sáu nẻo luân hồi tiên nhân ra tương lai được ngạ quỷ và xuất sinh cho chúng ta vào đó để chiêm nghiệm, xem không phải để là gì, để phun, xem không phải để giải vây, xem không phải để giải trí như là những người khác quyết định, xem ở nơi đó để chiêm nghiệm về cuộc sống xung quanh chúng ta và cuộc sống chính bản thân ta. Đặc biệt là mấy vị ở đây thì bà bảo đi chia bay chế đó. Đấy, làm một ngày như thế bằng tụng kinh cả 10 ngày, các người lớn trong nước ra bằng tụng kinh cả 10 ngày rồi đi cái đổi. Nhưng mà phải làm, ở lại không làm á, ở lại cứ chạy ra chạy vào và đi cho nó đi loanh quanh cho nó giải quân ở lại như thế nào về đó. Ở lại như thế thì cứ là như thế thì về nhà đó. Ở lại thì ăn một bữa cơm mà thì mắc tội thêm một thì mắc lần thêm một bữa, phải làm. Thầy còn làm cơ mà, các sư còn làm cơ mà, chỉ là người ốm quá, mình mệt quá thì không làm thì còn làm một tí. Nằm rồi thì mong cho nó khỏe để ra thì gì, cầm cái tội khác. Mong cho nó khỏe là gì, cái gì, cái ngạch, cái gì, cái các thầy. Thế nó còn là cái chữa bệnh, cái chữa bệnh mà cứ như là không gánh gì, chứ không có khỏi. Tôi bảo 15 ngày, nó còn 1 năm, 15 cũng chả khỏi được. Bảo tôi cho chén nước thôi, mà tôi cho cả cái hồ nước về mùa, nó uống cũng chẳng khỏi được. Đừng quá một chén. Cho nên tôi bảo ở lại để làm công quả để chữa bệnh. Các vị biết là ở Tây Nguyên hơn chục năm trước có cái trường hợp mà biến thể phù thủy, nó làm cho cả vợ cả con, cả vợ cả chồng chồng thì tự nhiên hai đứa con thì cứ 12 giờ đêm nó bóp cho, nó cho phân thông tin thì nó bóp cho chết thâm tím như là há mồm chân mắt lên. Cứ bảo tôi sang cái tiếng tôi không sang, tôi bảo đi sang đây đưa chồng sang đây rồi còn cái người nhà dẫn chồng sang đây, dẫn chồng sang đây nó biết không, nó điên lên, nó không biết cái gì nữa. Tôi bảo vợ cầm cái chổi đưa ra vào tay của anh ấy và quét quét mà hãi như nó, cầm chổi đưa cho chồng, chồng không biết cầm cái chổi nó điên lên thôi, bệnh lên nó ốm lên, không cầm được cái chổi nữa. Tôi bảo cô cứ cầm cái chổi, cô cứ đưa cái tay của gì để chồng cô quét mà hãi như vậy. Khoảng một tuần sau, từ cái chỗ không cầm được cái chổi thì từ tay cầm cái chổi, nhưng mà quét 2-3 cái thì nó lại đi mấy phòng chùa. Vì sao ạ? Vì thần kinh nó thì bị người ta điều khiển, không thể làm chủ được mình nữa, cho nên quét vài cái là đi. Đi thì nhìn thấy tôi một cái tôi bảo đi về các chùa đi, thì là chạy về bắt được cái vài cá thôi là đi, tuần hai tuần như thế. Nó khá hơn một chút là nó quét được một vùng bằng này khoảng 5-10 mét vuông xong rồi đi. Rồi ba tuần một hai tuần sau nó cá luôn, nó quét được nửa thân chùa rồi nó mới đi. Dần dần các vị biết cứ dần dần cho đến khoảng 3 tháng sau nó quét được cả cái thân chùa. Và lúc nhớ được không? Lúc thì ăn rồi thì biết mình ăn rồi, lúc thì ăn rồi như vậy này lại quên nói mình chưa ăn. Lúc thì hỏi đây có phải nhà tôi không, lúc thì bảo là ở nhà mình, là bảo là đây là chùa à. Có nghĩa là lúc nhớ lúc quên, nhưng cứ như thế nó bảo rồi với người nhà biết thì khó với ai biết sao. Quét chùa đi các vị biết không, quét đến đúng sáu tháng sau khi tôi lên đọc kinh, tôi dùng một kinh của môn và tôi đọc tới đâu đọc tới đâu một cái tôi bảo tôi xong nhá, không cần phải sang nhà nữa, không cần phải tôi sang đấy nữa, bắt đầu thì công thức thì quét chùa đã viên mãn rồi, đã đi về để đi làm được tôi dùng qua 6 tháng đủ rồi, thế là khỏi khỏi cho đến ngày hôm nay đi các em. Cho nên tôi có một cái cách chữa bệnh này, có một cái cách chữa bệnh là khác người như thế. Tôi ở đây là dạy cho làm phúc, tăng trưởng công đức lên thì cái phúc đó nó cũng bền. Cho nên phần lớn những người mà đã khỏi rồi á, về mình thì có một cái địa tạng nữa thì không bao giờ bị phong nhập hay bị tiên cùng quay trở lại nữa. Yên tâm là nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, yên tâm là gia đình vân vân. Đấy cho nên đấy tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy công đức ấy, làm công quả không phải là nhỏ đâu, các quý vị làm công quả cũng là công đức. Ngày xưa các tổ có người chuyên đi nấu cơm mà này, mà thành đạt cả đời chỉ có nấu cơm mà này, mà thành Bồ Tát, mà chứng thì chứng thành Phật quả. Có người thì cả đời chuyên nghiệp các chùa mà này, mà thành tổ sư. Có người thì cả đời chỉ có đi đi nước thôi mà thì mà nộp đạt các quý vị. Có người cả đời chỉ đi trồng rau cũng các sư thôi, thế mà sau này trở thành một bậc thiền, khi ra hai ngàn thuyết pháp thì trở thành một vị cao tăng đắc đạo lỗi lạc sinh thời. Không có ngày là học khoa hết bằng này cấp nọ này, bằng tiến sĩ rồi bằng gì thạc sĩ rồi tiến sĩ này tiến sĩ nào tiến sĩ kia mới là cao tăng hơn các quý vị. Trong nhà Phật rất khác với ngoài đời. Chúng ta biết ở trong kinh A Di Đà có một cái đoạn, có một cái ông, chúng ta thấy ông thì tu bản gì, tu bản đạt đúng không? Ông ấy là một cái ông tốt để cốt đặt cắn ma, cốt dài cắn cuốn, cốt đến chưa từng có ai cốt hơn ông ấy ở trên thế gian này, cốt ra cho Phật Phật. Vì sao tôi nói như thế? Vì thời Phật còn đại thế, nhà ông có hai anh em, ông anh đi tu thì chỉ chứng quả là hắn rồi, đã được giỏi. Nhưng sau rồi thương em, đưa em vào chùa cũng xin Phật ra đi tu. Nhưng mà đi tu nó tốt lên thôi thì không học được. Thậm chí là Phật dạy cho ông 2 tiếng thôi, bỏ còn không học được. Học chữ thì phải thì quên tinh trần. Phật dạy ông hết, cầm cái chổi, quét một cái đi. Học tẩy trần, thì ông đọc cái tẩy quên cái tinh trần rồi. Cho nên á, tôi phải bảo nó quên cả 2 thì hôm nay đọc, không đọc cứ quét, không đọc cái tẩy, hôm nay ông quét, không đọc cái trần. Cứ như thế lần lượt, 5-7 năm như thế. Có một hôm, ông ấy quét toàn một cái, ông thấy ủi nó bay lên, một con gió con nó bay lên, nó vừa quét xong xanh, sạch phong thế để cái thân tinh thái trung tâm. Nơi Đức Phật đang ngồi dưới thuyết pháp ở đó, một cơn gió ảo ảo kéo tới, nó lại tung cây lá vàng là từ trên lá vàng rơi xuống. Khi ông nhìn thấy thì cái lá vàng đang rơi chưa chạm vào đất, ông tự nhiên phát nguyên đại ngộ. À, Phật dạy mình thì quét cái bụi, cái bụi bên ngoài mình vừa quét sạch, gió lại rơi lá xuống, lại trở thành những lá rơi xuống, tức là thành bụi thành bẩn. Đây thì chắc chắn không phải ý của Phật. Ý của Phật dạy cho ta thì quét cái bụi là bụi gì ạ? Bụi lòng. Phật dạy cho ta quét ra bụi lòng, cái vụ tham sân si mạng như cả kiến ác kiến thủ kiến thủ dưới tâm thủ vân vân che lấp ở trong tâm của ta đó, cho nên ta mới nhung si hay khi học không xong ông phát hiện lại một và chiến ra cánh quả là tự nhiên trí tuệ sinh ra thuyết pháp tự do tự tại thần thông vô biên nhiều dùng vô cùng chẳng kém gì tôn giả một kiền liên về thần thông. Tất nhiên có kém hơn một chút thần thông một kiền liên thì định viên mãn hơn, nhưng mà để thần thông của tu bản đà là cái gì cũng có thể đi qua núi đi qua nước tiến ra lửa tiến ra nước vân vân giống như các vị đã áp không thiếu gì đặc biệt là trí tuệ tự nhiên khai mở lên ngồi thuyết pháp tự do thuyết pháp tự do tự tại. Cho nên đây nhóm chỉ tiêu đi do bà ma quan cả ba đề là thân mẫu của thái tử các đại tăng và tức là mẹ nuôi của đức phật khi mà chúng ta đó lúc đó chúng ta để tưởng của phật rồi. Cho nên đây ma quan cả ba đề của ta tu đà la chỉ tiêu đi cùng với các vị chỉ tiêu đi đến tỉnh phật cho tăng ra đề ra đi để đạo giới để giảng pháp cho nghe. Phật gọi gì tu bản đạo và hôm nay con đi thuyết pháp cho bên như chúng đi thay đạo bên như chúng bên như chúng mấy người đang cầu đạo nghe không tin vào tai mình nữa, nhưng mà thấy Đức Phật nói như vậy nói lại một lần nữa thì tu bản đạo là cũng tròn mắt lên bảo là phải Đức Thế Tôn nghe bảo gì Đức Phật bảo hôm nay ta thay ơn để đi thay đạo cho bên như chúng bên đi xuống thì những người chứng quả là hãm thì hoan hỉ biết là gì tu bản đạo đã chứng được quả là hãm trong tối hôm qua rồi, trong buổi chiều hôm qua quét rác rồi. Nhưng còn người không biết thì kinh nghi nhiệt nghi nghĩ ở trong lòng là gì, tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại sai một cái ông đốt đặt trong hai đốt lại các hồ tham để truyền đạo cho người để giải pháp cho người nhiệt hai thứ ông học còn chẳng thuộc ngay như đạo cái gì tôi cứ để xem ông đang giảng là vậy chúng ta biết không? Đại chúng ta thành xa xa có bắt đầu này có ngồi yên lặng không nói cái gì cả, các vị này ngồi thì nói pháp ở trong thì chẳng lại đi các vị chúng ta là á rồi có ngồi là mình để nghe cô bảo đảm của pháp, nhưng những người thì chưa chứng đắc thì không sao nói chuyện. Bây giờ ngài mới dùng phương tiện hai khẩu và nói pháp một mạch cả mấy cái đồng hồ từ đầu đến cuối nói lại tất cả những bài pháp hoài mà chúng yêu biết nghe. Chứ đây Phật đã nói để cho gì phải chúng nghe lúc đó mọi người mới ngỡ người ngã người ra có thấy là gì cả vô sư ký là như thế. Khi người chứng được đạo tâm ngộ đạo đó chứng được quả đó vô sư ký bắt đầu sinh ra, cho nên cái ký đó thì không cầu do không phải không cần phải cầu học bên ngoài mà có từ trong đó để phát ra tác dụng của nó tự có. Cho nên trong việc giữ nhất tâm tu thì khi Phật Bồ Tát theo đây đáng ra chúng ta thì tự chúng ta sẽ bị tự do tự tại sáng pháp của Phật đó. Thôi hôm nay có thể thì buổi pháp thì thời gian đấy thôi đến đây thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sinh về nước cực lạc.